Khi giữ năm điều đạo đức đó rồi đó thì đời sống của chúng ta sẽ bình an, mà phải giữ bằng nhận thức, bằng niềm tin, chứ không phải làm qua loa. Chúng tôi vui ở chỗ đó, khi yêu cầu quý vị tuyên đọc cái điều đạo đức thứ nhất thì quý vị nói hơi nhỏ, mặc dầu có nhiều người nói trong bụng, nhẩm trong đầu. Rồi đến cái điều đạo đức thứ ba, thứ tư, thứ năm thì chúng ta nói thật là lớn, thật là to. Điều đó chứng tỏ rằng là chúng ta đang làm mới. Cái làm mới đó là một nhu cầu. Tại đây đó thì có thể có người theo tôn giáo này, theo tôn giáo đó. Như giữ năm điều đạo đức đó, đó làm cho chúng ta bình an vô cùng. Và năm điều đạo đức này chính là nền tảng mà tất cả những người đệ tử Phật thực tập. Cho nên khi quý vị làm được những điều đó thì quý vị có giá trị cũng giống như bao nhiêu người cao thượng khác trong cuộc đời. Do đó chúng ta cần phải quyết tâm và tin rằng mình làm được. Bây giờ chúng ta phát nguyện thêm một phát nguyện nữa rất là quan trọng, nó được xem như là cái điểm tựa tâm linh. Ở đây có ai biết nhà thơ Hàn Mặc Tử không? Hàn Mặc Tử chết vì gì? Ngoài cái bệnh cùi đó thì ông bị khổ vì cái gì? Ai cũng nói rất là chính xác là khổ về tình. Có lẽ là chúng ta nhớ rất rõ hai câu thơ của ông là: người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Ông quan niệm rằng là cái hạnh phúc của ông đó là một bầu trời, và hình dung như là một cái gì đó rất là tròn. Người yêu, ý chung nhân vẫy tay chào do một cái khó khăn nào đó, chẳng hạn như là gia đình không đồng tình, hay là cá tính hai bên không hợp, hoặc là mọi do một sức ép, do một hoàn cảnh làm ly tán, thì cái bầu trời hạnh phúc tròn như thế nó bị vỡ làm đôi. Một phân nửa mắt không còn tâm tích, muốn tìm cũng không biết đâu mà tìm. Còn nửa còn lại có như không, bởi vì cái tâm hồn đó trở nên bỗng dại khờ. Khi chúng ta lớn lên đó, thì ai cũng có nhu cầu của tình yêu, không ạ? Chúng ta yêu và quý trọng được yêu. Yêu một cái người tâm đầu ý hiệp đó là một hạnh phúc rất lớn. Cùng chia sẻ, nâng đỡ, dìu dắt nhau trong cuộc đời. Bây giờ đó, chúng ta phải chia tay với người yêu. Vài ba tháng chúng ta mới gặp một lần. Cái nửa cái tâm hồn chúng ta còn lại nó dại khờ, có nghĩa là mình nhớ ngày, nhớ đêm, trong mòn mỏi mà đôi lúc mà mình không đạt được. Lúc gặp nhau chưa chắc là được hạnh phúc nữa, là bởi vì những hờn giỏi, những buồn tuổi làm cho chúng ta bị những khoảng cách rất là lớn. Như vậy là theo Hàn Mặc Tử đó, cái điểm tựa của ông là tình yêu. Có người đó lấy điểm tựa đó là tiền, tài, danh, vọng, địa vị, chức tước. Có người điểm tựa vào cha, vào mẹ. Có người có điểm tựa vào lòng yêu nước, thương dân. Có người có điểm tựa vào sự phục vụ với tinh thần vô ngã vị tha. Nói chung, mỗi người có một đối tượng điểm tựa khác nhau. Các điểm tựa đó được gọi là các điểm tựa vật chất, hay là điểm tựa vật lý, hay là điểm tựa tình cảm là hết rồi. Mỗi một con người chúng ta cần phải có một cái điểm tựa tinh thần, mà không nhất thiết mình phải là người tôn giáo. Điểm tựa tinh thần đó, chúng ta trước nhất là giữ năm điều đạo đức. Nó chính là cái người bạn với mình ở trong cuộc đời. Ở trong kinh đó, Đức Phật dạy là mỗi một người nam đó nên có hai vợ, mỗi một người nữ nên có hai chồng. Quý vị nghe có ngạc nhiên không? Ngạc nhiên mà thấy cái vẻ hơi mâu thuẫn với cái lời đạo đức thứ ba không à? Ở đây Đức Phật chơi chữ. Người chồng thứ nhất, vợ thứ nhất là chồng và vợ pháp luật. Người chồng và vợ thứ hai là đời sống đạo đức. Bên cạnh người vợ, người chồng pháp luật đó, thì chúng ta phải đính hôn với đời sống đạo đức. Cái đó Đức Phật gọi bằng một cái từ là pháp, bao gồm vừa là đạo đức vừa là chân lý. Khi chúng ta kết hôn với đời sống đạo đức đó, thì khỏi sợ bị đánh ghen, không sợ bị tạt axit, không bị truy cứu trước pháp luật, không bị những rắc rối, không bị những lời qua tiếng lại trong cuộc đời. Cho nên bây giờ quý vị hãy lặp lại theo chúng tôi cái lời nguyện ước để nương tựa vào đời sống tâm linh. Chúng tôi tên là, từ nay cho đến trọn đời, xin nhận trí tuệ và lòng từ bi làm thầy, đưa đường chỉ lối trong cuộc đời. Quý vị thấy là khi mình nhận trí tuệ đó thì mình sống rất là đứng đắn. Trí tuệ nó vượt lên trên kiến thức. Kiến thức là lệ thuộc vào sách vở, giáo dục, kinh nghiệm. Còn trí tuệ là lối sống và nhận thức phù hợp với đạo đức. Chỉ cần sống như thế là chúng ta có trí tuệ. Còn từ bi và tình thương đó, nó làm cho chúng ta sống một cách có ý nghĩa hơn, mang lại giá trị cho cuộc đời hơn. Khi mà mình phát nguyện nhận đạo đức và trí tuệ làm thầy rồi đó, thì đời chúng ta sẽ được thay đổi. Đó là điểm tựa tâm linh thứ nhất. Bây giờ chúng ta nương vào điểm tựa tâm linh thứ hai. Chúng tôi tên là, từ nay cho đến trọn đời, xin nhận bậc giác ngộ làm thầy, người đưa đường chỉ lối cho tôi trong cuộc đời. Bậc giác ngộ đó không phải chỉ có Đức Phật Thích Ca lịch sử, mà nhiều lắm. Chúng ta có thể làm học trò của những người đã giác ngộ, bởi vì làm học trò của người giác ngộ thì chúng ta sẽ trở thành giác ngộ. Mà có giác ngộ thì có hạnh phúc, có bình an, có ăn vui. Chẳng lẽ mình không muốn được ăn vui phải không ạ? Dĩ nhiên là khi mà nhận đắc giác ngộ làm thầy đó, chúng ta không phải đến cầu nguyện cho Ngài ban phước cho mình đâu. Phước phải do chính mình ban bằng hành động tốt, hành động hồi đầu. Đây là hai điểm tựa rất quan trọng về tâm linh. Bây giờ chúng ta phát nguyện theo điểm tựa thứ ba. Chúng tôi tên là, từ nay cho đến trọn đời, xin nhận những người đạo đức làm thầy. Những người đạo đức này rất là rộng. Trước nhất là những người tu chân chánh. Mình nhận những người tu chân chánh làm thầy đó, thì để mình học hỏi những điều tốt noi gương theo, như là chưa bắt giới, đi theo đường tăng, nhờ đó đã chuyển được cái nghiệp xúc, trở thành một người thanh cao, quả chứng là Tịnh Đàng sứ giả. Mình làm đệ tử của thế giới giang hồ thì sanh nghề tử nghiệp. Làm đệ tử của những người hiền lương đạo đức đó, thì chúng ta trở thành đạo đức và hiền lương. Do đó chúng tôi tin chắc rằng là với sự phát nguyện đọc lên của các vị tại đây, thì từ đây về sau đó là chúng ta sống thật là tốt, và đời sống mình trở nên rất là bình an. Chủ đề làm mới cuộc đời mà chúng tôi chia sẻ chỉ với một mục đích duy nhất, là chúng tôi mong tất cả các anh chị em tự mình hưởng được hạnh phúc như là đang hít thở không khí trong lành và mát tại đây. Cái hạnh phúc đó nó không phải là cái gì cao siêu mà phải đi tìm đi kiếm. Chỉ cần mở mắt là nhìn thấy, hít thở lỗ mũi là có thể nạp vào trong cơ thể, bây giờ buồng phổi. Quơ tay là đụng nó, đi là tìm được nó. Và nhận thức nó là chúng ta thưởng thức được nó, sống với nó và trở thành với nó là một. Khi mà mình làm mới cuộc đời như thế thì chắc chắn rằng là tất cả những mặc cảm tội lỗi, mặc cảm về những cái nỗi đau đó nó không còn nữa. Và kể từ đây trở đi đó, đời chúng ta hoàn toàn mới. Để đánh dấu cái ngày mà chúng ta trở thành một người mới đó, thì thường ở Phật giáo á, cho chúng ta một cái tên mới. Ví dụ chúng tôi tên đời đó là Trần Ngọc Thảo. Nhưng mà tên đó, khi mà mình được làm mới đó, thì được gọi là Nhật Từ. Mà nghĩa đen của nó đó, Nhật là mặt trời, Từ đó là tình thương. Tức là thông qua cái tên đó, mình mong mỏi làm sao cho sống như thế nào cho cái tình thương mình nó giống như mặt trời, không bị giới hạn. Vì mặt trời nó không phân biệt đối xử, nó chiếu khắp mọi nơi mọi chốn. Chỗ nào đó không bị phủ che là ánh sáng có thể đến được, dầu của bị phủ che nó vẫn đến, nó vẫn phủ trùm. Thì chúng tôi xin tặng quý vị một cái tên mới là chân hạnh phúc. Cho ta nhớ rằng là ngoài cái tên cha mẹ mà các anh chị em đã được đặt, là luật pháp đang sử dụng trong mối các quan hệ con người và xã hội đó, thì các anh chị em tại đây có một cái tên giống nhau là chân hạnh phúc. Ở trong Phật giáo đó là tin rằng là mình có cái cộng, có cái duyên với nhau. Rất cảm ơn quý vị đã rất hoan hỷ khi có được cái tên chân hạnh phúc. Và đó chính là cái niềm mơ ước, không phải của riêng chúng tôi, những người đến đây để chia sẻ, mà của tất cả các anh chị em quản lý tại đây, và nhất là các người thân, cha mẹ, ông bà, tổ tiên, vợ chồng, con em, người thân, làng xóm, và tất cả mọi người đều muốn tất cả chúng ta được chân hạnh phúc. Để chúng tôi xin kết thúc tại đây và kính chúc quý vị có một mùa xuân Mậu Tý an lành, thịnh vượng, và sớm trở về đoàn tụ gia đình để được chân hạnh phúc với một hình ảnh hoàn toàn mới của năm 2008. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ có những cái phần giao lưu. Trước khi giao lưu đó thì chúng tôi xin thông báo thêm đó, thì chúng ta có hai phần giao lưu. Phần giao lưu thứ nhất là với ni sư Thích Tử Hoài Liên. Giao lưu thứ hai đó là với đại đức Thích Phổ Giác, là anh ruột chúng tôi. Mời đại đức Thích Phổ Giác và ni sư Hoài Liên ra. Đại đức Thích Phổ Giác á, hiện nay đang tu ở Thường Chiếu, mà lát nữa khi nghe chia sẻ thì có lẽ quý vị sẽ rất là ngạc nhiên, vì thầy Phổ Giác cũng là cái người xuất thân từ thế giới giang hồ, tứ đổ tường, không có gì là không có, mà bây giờ trở thành một người bình an và mang sự bình an đến cho mọi người. Thì trong chương trình văn nghệ đó thì chúng ta có hai phần văn nghệ của các thầy cô trẻ mà lần trước chúng ta được thực tập, có nhạc sĩ Dương Ngọc Toản là người đứng ngoài sau chúng tôi, và trước mặt quý vị sẽ là người đánh đàn để cho quý vị có thể cùng ca theo. Thì sau đó thì cái đoàn nghệ sĩ chuyên nghiệp sẽ đến phục vụ cho tất cả các anh chị em nhân Tết Mộ Tý. Về điện ảnh thì có diễn viên Diệt Trinh. Về ca sĩ đó thì chúng ta có ngôi sao Nhật Tinh Anh và Hồng Ngọc, và một số người khác nữa, không nói hết, nói hết nó mất, nó mất linh đi. Về cổ nhạc đó thì có ngôi sao Kim Tiểu Long và Ngân Huệ. Cho nên chương trình ngày hôm nay chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ thấy nơi mới, phải không ạ? Bây giờ kính mời ni sư Huệ Liên chia sẻ trong vòng 10 phút, và sau đó mời đại đức Phổ Giác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào toàn thể quý vị. Chưa gì hết, chúng tôi đã được thông báo rằng chỉ cho có 10 phút thôi, cho nên chúng tôi phải tranh thủ để nói. Khi mà hôm nay chúng tôi được nhân duyên đến đây với quý vị, thì đó là chúng ta cũng nhớ ơn Thượng Tá Tổng Giám Thị ở đây đã cho chúng ta cơ hội tốt để có buổi giao lưu ngày hôm nay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay mà chỉ 5 tiếng thôi. Chúng tôi yêu cầu quý vị khi mà mình vỗ tay, quý vị chỉ chỗ vỗ 5 cái thôi, rồi quý vị ngừng lại liền, để chúng ta còn vỗ nhiều nhiều thứ khác nữa. Và sự có mặt của quý vị tất cả hôm nay đều có nụ cười vui vẻ trên gương mặt. Xin quý vị dành cho tràng pháo tay để chúc mừng toàn thể quý vị. Và hôm nay chúng tôi đến đây kỳ vừa rồi, năm ngoái chúng tôi đến đây thì chưa có mái nhà này. Hôm nay có được cái mái nhà mát mẻ như thế này thì chúng tôi được biết rằng do sự và tấm lòng quảng đại rộng lượng của đại đức Thích Nhật Từ. Xin quý vị dành một tràng pháo tay để nhớ đến tấm lòng của đại đức. Và buổi giao lưu hôm nay phối hợp ba thứ, đó là giảng pháp, tặng quà và văn nghệ. Thì trong cái phần tặng quà đó, chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị, quý vị thấy trước mặt quý vị rất là nhiều những món quà, và những món quà đó ở trong đó có một hộp mứt để dành cho quý vị vừa ăn Tết, và trong đó một hộp sữa, nửa thùng mì là 15 gói mì và một gói đường. Trong đó đặc biệt có một sâu chuỗi để quý vị niệm Phật, cầu Phật gia hộ cho quý vị được mau về đoàn tụ với gia đình. Đó. Và trong cái phần quà này thì có sự ủng hộ rất là rộng lượng của diễn viên Việt Trinh. Và tổng số quà này là 152 triệu. Thì trong đó diễn viên Việt Trinh đã ủng hộ 100 triệu. Xin quý vị dành cho phần một tràng pháo tay. Và phần còn lại được chia ra làm hai, Đại Đức Tiến sĩ Thích Nhật Từ phân nữa là 26 triệu. Xin quý vị dành cho tràng pháo tay. Và riêng chúng tôi ủng hộ phân nửa nữa là 26 triệu. Chúng tôi cùng với Phật tử Tịnh Xá Ngọc Hoàng. À, trên cuộc đời này mọi chắc chắn rằng sự đau khổ là có, nhưng mà thường người ta muốn diệt trừ cái đau khổ lớn thì sẵn lòng chấp nhận cái đau khổ nhỏ để chúng ta hết cái đau khổ lớn. Ví dụ như có một người bị bắn một viên đạn vào trong bụng, đau đớn khó chịu. Bây giờ muốn cho hết đau đớn khó chịu đó, đó là cái đau lớn, thì phải chấp nhận sự giải phẫu của bác sĩ. Đó là cái đau mà phải chấp nhận và sẵn lòng chấp nhận để được khỏi cái sự đau đớn của viên đạn nằm ở trong bụng của mình. Thì như vậy trên cuộc đời này chúng ta có nhiều cái đau đớn, và chúng ta phải chấp nhận sẵn lòng để đón nhận những cái đau đớn nhỏ để làm giảm bớt những cái đau đớn lớn. Như là mỗi người, có một người á, họ bị ngứa, họ được gãi thì cái sự gãi đó rất là thích thú. Nhưng thay vì cái thích được gãi thì chúng ta đừng có bị ngứa thì tốt hơn, phải vậy không? Quý vị có thích rằng quý vị được ngứa và quý vị bị ngứa và quý vị được gãi, và cái người mà không chưa bao giờ bị ngứa và chưa bao giờ được gãi, cái nào hạnh phúc hơn? Quý vị chọn cái nào? Quý vị chọn được, quý vị chọn được gãi ngứa để cho người ta gãi, hay là quý vị không có không muốn có gãi ngứa để khỏi phải bị được gãi, cái nào? Trên cuộc đời này lòng ham muốn càng nhiều thì càng khổ đau. Mà ham muốn được thành tựu có nghĩa là chúng ta được thỏa mãn. Cái sự thỏa mãn đó rất là ngắn ngủi, sự thích thú đó rất là ngắn ngủi. Và do cái sự ngắn ngủi của cái hạnh phúc đó đưa đến đau khổ rất nhiều. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta bớt lòng ham muốn lại để chúng ta có hạnh phúc. Tại vì không có ham muốn thì không có sự thành đạt. Mặc dầu không có sự thành đạt nhưng cái hạnh phúc đó lớn hơn. Thì trên đời này ai cũng thích có hạnh phúc và thích được giàu sang. Quý vị có thích vậy không? Nếu mà quý vị được quyền phép chọn lựa một trong hai thôi, hạnh phúc và giàu sang, thì quý vị chọn cái nào? Hả? Chọn giàu hay là chọn hạnh phúc? Chỉ phép chọn được một thôi. Sự thật ra hạnh phúc là cái gì mà chúng ta, mọi người chúng ta mong muốn được đạt được. Và để chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị làm sao chúng ta có thể hạnh phúc. Mà ngay bây giờ quý vị cũng có thể có hạnh phúc. Quý vị được đến đây và chúng tôi cũng đã đến đây với quý vị. Quý vị sống ở trong môi trường như thế này, quý vị có nụ cười, chúng tôi biết rằng quý vị cũng có những giây phút rất là hạnh phúc. Nhưng mà muốn cho những giây phút hạnh phúc ấy được kéo dài mãi trong những giây phút hiện tại của quý vị, thì tất cả mọi quý vị sẽ làm tốt trách nhiệm của mình, bổn phận của mình, việc làm của mình và những gì mà ban quản giáo giao cho, thì quý vị làm tròn trách nhiệm đó. Và quý vị thương mến lẫn nhau, chia sẻ những nỗi vui buồn ở tại đây. Đây là một cái gia đình lớn của quý vị. Quý vị ở nhà chúng ta chỉ có 50-10 người, nhưng ở đây chúng ta có rất là nhiều người. Đây là một cơ duyên để chúng ta quen biết với nhau. Sở dĩ chúng tôi nói quý vị ở đây quý vị có hạnh phúc là bởi vì hạnh phúc là do sự nhận thức của mình. Có một ông có hai đứa con, có đứa con gái và đứa con trai. Đứa con gái thì bán áo mưa và đứa con trai thì bán nước đá. Và hai đứa con này làm và đủ nuôi sống ông ta. Nhưng mà ông ta không có vui, lúc nào ông ta cũng buồn hết á. Thế mỗi lần mà trời nắng lên á thì ổng cũng buồn, mà trời mưa ổng cũng buồn. Mà trong khi hai đứa con ổng nuôi ổng rất là chu đáo và đầy đủ và khấm khá nữa, nhưng ông không có hạnh phúc. Mỗi lần trời nắng lên thì ổng buồn, ổng nhớ lại cái đứa mà bán áo mưa á, nó bán không được cho nên ổng buồn, lúc nào mặt ổng cũng sầu não á. Còn mỗi lần trời mưa thì ổng cũng buồn, vì ổng nhớ là cái đứa bán nước đá nó sẽ không bán được cho nên ổng buồn. À, mưa ổng cũng buồn mà nắng ổng cũng buồn, mưa nắng ngày đêm thì ổng cũng buồn hết á. À, bây giờ chỉ có một cái chúng ta, tại vì ổng không có hiểu. Nếu mà chúng ta hiểu, chúng ta xoay chiều cái nhận thức của mình lại thì mình có hạnh phúc ngay. Thay vì trời nắng ổng buồn cho cái đứa bán áo mưa bán không được thì ổng hãy vui cho cái đứa bán nước đá nó bán được, phải không? Trời mưa thì đứa con bán áo mưa bán được, còn trời nắng thì đứa con bán nước đá nó sẽ bán được. Mình hãy nhìn cái mặt tiêu tích cực, mình bỏ qua cái mặt tiêu cực đi thì quý vị có hạnh phúc ngay. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta đừng có nhìn ở đâu xa và nhìn mơ tưởng ở tương lai, vì tương lai thật sự thật cũng chưa tới, và cái quá khứ thì đã qua rồi, không còn ở hiện tại nữa. Ở hiện tại đây là quý vị đang ngồi đây và đang có mặt ở nơi đây và đang có những nụ cười rất là vui tươi trên gương mặt. Thì quý vị hãy thương mến lẫn nhau, mở rộng lòng thương ra. Và quý vị, nếu mà quý vị thương nhau, các vị quản giáo ở đây có lòng thương quý vị đã tạo cho chúng ta có cơ hội gặp gỡ như thế này, là chúng tôi cũng biết rằng ban quản giáo ở đây rất quan tâm đến quý vị và mong cho quý vị có được sự an vui và hạnh phúc, cho nên đã tạo điều kiện rất là tốt đẹp cho chúng tôi có mặt ở đây để cùng với quý vị chia sẻ những nỗi vui, nỗi buồn. Và nhất là những ngày Tết đến, quý vị rất là nhớ nhà, và chúng tôi đã đại diện cho gia đình của quý vị đến đây tặng những món quà với tất cả tấm lòng thương của mình đến với quý vị. Và mong rằng quý vị luôn luôn được an lạc và hạnh phúc, và hãy chuyển đổi nhận thức của mình để nắm giữ cái hạnh phúc trong hiện tại. Trong hiện tại đây quý vị vẫn có niềm vui, thì mong rằng quý vị sẽ mãi mãi được vui như thế này và làm tốt với mình, để một ngày nào đó tương lai quý vị sẽ sáng hơn và quý vị sẽ trở về với cộng đồng, với xã hội, với gia đình. Và chúng tôi luôn luôn sẵn rộng lòng mở ra để đón nhận tất cả quý vị. Nếu mà quý vị có nhân duyên đến chùa, đến Phật giáo, đến với tất cả các tăng ni chúng tôi, và mong rằng tất cả quý vị hưởng một mùa xuân thật là vui tươi, thật là vui vẻ, thật là có nhiều sức khỏe. Ở đây chúng tôi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của quý vị, chắc chắn rằng cuộc sống ở đây cũng có thể đem lại hạnh phúc cho quý vị. Và quý vị mong rằng quý vị luôn luôn được vui, vui trong cái trạng thái hiện tại của mình. Đừng có mơ tưởng ở một nơi khác, vì nơi khác không thể có hạnh phúc được. Nên quý vị ở đây thương mến lẫn nhau và làm tròn bổn phận của mình, đó là niềm vui của quý vị. Và mong rằng quý vị sẽ luôn luôn có một niềm hy vọng ở tương lai tươi sáng, và luôn luôn đạt được những gì quý vị mong muốn trong tương lai. Xin tất cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật.
Trong cuộc sống không tiền đời mình sẽ ra sao? Trong trên đời yêu ai cũng nghĩ về tiền, còn tình đời lẽ nào vô quên? Hạnh phúc an vui, tiền có lúc cần người ơi. Nhiều tiền có phải mua được tiền chăng? Tiền khi với khi này, mong người đời tình mãi mãi dâng cao. Tiền có lúc cần người ơi. Nhiều tiền có phải mua được tiền chăng? Tiền khi với khi này, mong người đời tình mãi mãi dâng cao. Tiền khi với khi đây, mong người đời tình mãi dâng cao. Không được. Vỗ tay lên các bạn ơi. Hết.
Hồi nãy Ngân Huệ cũng nghe là thầy Nhật Từ có quy y cho các bạn. Ngân Huệ xin tặng cho các bạn một bài Ngộ Lẽ Vô Thường sáng tác của cư sĩ Thanh Phong.
Trời ta sóng gió dâm chưa Oh. động niệm. Sống ở cõi trần mà tâm chẳng nhiễm mê, đeo gương trí huệ rạng ngời, giữ tâm thanh tịnh trở về cố hương.
Vâng, xin tất cả chúng ta cùng vỗ tay để khai diễn chứng pháo để chào đón nè.
Đàn câu chúc nhau quanh năm buôn bán phát tài,
chúc phúc người một cái may mắn luôn, bên nhau sống hạnh phúc vui,
ngát trên môi nụ cười luôn thắm tươi, trao nhau hương thơm tháng ngày,
xuân xuân tươi đến cho ta ngàn hoa thắm,
dù là giờ buồn hay là đà trong nắng,
ấm áp những ân tình thắm hương trên môi.
Chúc người mọi điều như gấm hoa, đông danh sẽ tỏi ước mơ.
Chúc cho nhau mọi điều như giấc mơ, ngư dân tôm cá lưới đầy.
Chúc phúc đến mọi người, chúc phúc đến mọi nhà tình ngay nấp mùa xuân.
Xin cho đôi ta mãi bên nhau, cho đôi ta mãi. Tình yêu giống như mật đắng, giống luôn buồn chán. Mãi ta còn yêu mãi, tình ơi, xin cho đôi ta mãi bên nhau, cho đôi ta mãi yêu, cho đôi ta mãi không xa rời. Người ơi hãy xin đừng trái ngang nỗi vô tình.
Oh, lớp mai các bạn.
Chúng ta một tháng bảy luôn. Oh. Các bạn chưa nói, bạn bỏ tay lớn lên không ạ?
Trôi qua cầu này là...
tình yêu chót lời đầu môi, cũng thế mà thôi, sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này cửa phù du có đây rồi lại mất, cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sáng giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em, người ơi xin nhớ các cuội lá ta mai này chóng qua.
Và ngay bây giờ xin được nói lời tạm biệt và xin chúc mọi người vui vẻ, hẹn gặp lại năm sau.